Việt Nam tuần qua có gì lạ? Tuần qua, cuộc tụ tập rầm rộ với hàng trăm người mang theo hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng đã diễn ra tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Những người tham dự mặc áo đỏ, trán thắt băng đỏ tuần hành trên đường rồi kéo tới khu vực đã dựng rạp quy mô lớn có chăn băng rôn biểu ngữ. Bên trong có kê sẵn bàn ghế, có đồ ăn, thức uống. Họ mang theo loa phóng thanh và phát cái bản nhạc đỏ khá ồn ào. Có phải hội cờ đỏ đã được phép nhà cầm quyền để thành lập hội hay không? Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng đây là việc không bình thường.
Thì cái câu chuyện của cái hội cờ đỏ là cũng là một cái nhân tố mới. Sau khi có lẽ là những người cầm quyền ở Nghệ An họ thấy bà con giáo dân họ có đi biểu tình thì ủng hộ ông Linh Mục. Đó là một cái lên án chủ nghĩa xã hội, lên án cộng sản, lên án chuyện này chuyện kia. Bây giờ họ tổ chức như thế. Thì cái tổ chức đó thì về cái nhìn chung thì nhiều người cho rằng đó là một việc nó phi pháp, đáng lo ngại, gây cái mâu thuẫn ở trong nhân dân mà không khéo nó dẫn đến bạo động phức tạp. Nên cái nhà nước này thì họ cứ cho rằng người ta thành lập cái tổ chức gì mà ủng hộ đảng cộng sản, ủng hộ chủ nghĩa xã hội thì họ cứ coi như là hợp pháp, họ mặc nhiên. Nhưng mà rõ ràng là những nhận thức đó là hoàn toàn sai lầm với quan điểm nhà nước pháp quyền. Cho nên là cái việc mà cho thành lập cái hội cờ đỏ thì đó là một cái chuyện rất không bình thường. Có lẽ là dư luận trên mạng xã hội thì họ lên đảng là đó là một việc rất bình thường mà nó vô chính trị.
Dạ vâng, nhiều người so sánh cái phong trào cờ đỏ này với lại Hồng Vệ Binh tại Trung Quốc khi ông Mao Trạch Đông còn sống. Họ cho rằng việc phát triển Hồng Vệ Binh như vậy tương tự như tại Việt Nam mà phong trào cờ đỏ có thể là nó lên toàn quốc và có những hậu quả không lường được trước được, phải không thưa luật sư?
Thì người ta so sánh đây là giống như Hồng Vệ Binh thì có lẽ là nó cũng hơi khiên cưỡng, thì nó chưa có dấu hiệu gì yếu Hồng Vệ Binh, và không biết là hiện giờ là ai là chủ xướng và ai là lãnh đạo cái hội cờ đỏ này. Chưa thấy có ai đứng lên công nhận ủng hộ một người có thẩm quyền để mà lên tiếng cái chuyện đó. Mà nếu không có người nào cơ quan có thẩm quyền lên tiếng thì tổ chức đã trở thành tổ chức bất hợp pháp. Và một nhà nước mà có những tổ chức bất hợp pháp thì cái vai trò nhà nước đi về đâu? Thì đó là cái câu chuyện đặt ra mà trách nhiệm nhà nước phải cần phải có ý kiến rõ ràng về chuyện này.
Dạ vâng, hiện giờ thì thấy phong trào cờ đỏ đã xuất hiện tại Đồng Nai và tại Nghệ An mới đây, thì thưa luật sư, nhiều người nhớ lại cái phong trào Hồng Vệ Binh đó thì thấy rằng Hồng Vệ Binh lần lần nó sẽ đi ngược lại với cái người chủ của nó, không phải là để đả phá văn hóa mà lại là đấu tố lẫn nhau, thanh toán lẫn nhau. Luật sư có nghĩ tới cái việc đó hay không ạ? Dạ.
Như tôi nói là một tổ chức mà không có người lãnh đạo, không có người chỉ đạo, không có theo một cái nội quy quy chế nào thì đó là cái tổ chức đó là nó sẽ loạn và nó sẽ không kiểm soát được, thì hậu quả đó không lường được. Cho nên cũng có người trên mạng đã nói là hãy cảnh giác, không nên coi thường những cái loại tổ chức như thế này, thì nó sẽ cháy lan mà không kiểm soát được, thì đó là cái đại họa cho nhân dân, cho những người cầm quyền.
Nhưng mà thưa luật sư, hiện giờ thì thấy có lợi cho nhà cầm quyền chứ đâu có gì hại.
Bây giờ có lợi thì nhà cầm quyền phải trả lời cho nhân dân biết, trả lời dư luận thế giới biết rằng cái tổ chức đó là của ai, ai khởi xướng, và tôn chỉ mục đích họ là cái gì, điều lệ thế nào, quy chế thế nào, họ có xin phép không, ai cho phép, rồi họ lấy tiền ở đâu mà họ làm tổ chức ồn ào thế, dương cờ xí áo quần đỏ thế thì tiền ở đâu, lấy tiền ở đâu mà ra. Nếu mà tổ chức khác thì chắc là họ nói là có việc tăng, nhưng mà không biết có việc gì đây. Cho nên cái đòi hỏi xã hội thì chắc là họ phải trả lời, chứ không thể là trong cái nhà nước là muốn cho ai thành lập cho lập, hoặc là mình lại là vừa chính danh mà vừa không chính danh. Cho nên có lần thì tôi cũng có gặp một người lãnh đạo trong ngành công an, tôi hỏi, tôi theo dõi tôi thấy là có khi là như là công an giả côn đồ hay là côn đồ giả công an đánh những người biểu tình thì có hay không, thì cái ông này ông nói tôi đây cái đã làm gì có chuyện đấy, có thì báo tôi biết là tôi truy tố ngay, nhưng mà sau tôi đây là tôi thấy có đó. Ông nói gì thì ông để nói này, hồi trước thì có nhưng bây giờ thì không. Cái trả lời hàng hai như thế thì nó rất là không bình thường. Cho nên tôi cũng có điều kiện gặp ông này ông kia thì tôi hỏi thì trả lời cái kiểu đó thì không được. Tôi báo đã là nhà nước pháp quyền mà em nói cái kiểu mà không luật lệ, không luật pháp như thế thì dân sao người ta tin được mấy cha.
Dạ vâng, luật sư còn nhớ có câu là nói rằng ai chịu cha ăn cướp. Nhưng mà trở lại, tin tức của luật sư cho biết rằng Quốc hội đang họp và hy vọng rằng có một đại biểu quốc hội nào đứng ra để nêu vấn đề này, để cho các giới chức có thẩm quyền để trả lời. Liệu rằng có một người nào dám nêu những vấn đề này lên không, thưa luật sư?
Tôi theo dõi không khí thì chắc cũng có người dám, chắc cũng không đến nỗi nào. cũng có nhiều cái câu hỏi là nhiều người nghe cũng hơi sốn sang, nhưng mình chắc là tôi thì có niềm tin như thế. Nhưng mà nếu mà đại biểu quốc hội mà không nêu cái chuyện này thì đó là một cái thiếu sót rất là quan trọng. Bởi vì đại biểu quốc hội thì theo hiến pháp quy định là đại diện cho ý chí và nguyện vọng nhân dân, không phải nơi bầu ra mình mà cho cả nước. Và cả nước giờ nó có tình hình lộn xộn như thế thì phải hỏi cái đó là cái gì chứ. Chả không hỏi được thì sao lại làm đại biểu được. Chả đại biểu là đại biểu cho ai, đại biểu của ai. Cái mức tối thiểu anh cũng có một phần của dân trong đó chứ. Thì anh phải lên tiếng.
Vừa rồi là luật sư Trần Quốc Thuận. Trong phần sau của chương trình, Việt Nam giảm 10 tỉnh, bớt hàng vạn quan chức. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Tuần qua, một đại biểu quốc hội cho rằng có thể giảm đến 10 tỉnh và giảm bớt quan chức. Và việc này đặt lại câu hỏi về vấn đề cải cách bộ máy hành chính tại Việt Nam. Đại biểu Phạm Văn Hòa của tỉnh Đồng Tháp cho rằng các tỉnh dưới 1 triệu dân có thể nhập vào nhau để giảm bớt bộ máy công quyền quá cồng kềnh. Thế nhưng, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng cần phải nghiên cứu và thảo luận kỹ càng.
Tôi nghĩ rằng cái việc mà tổ chức lại hệ thống nhà nước nói chung và hệ thống hành chính của Việt Nam là một vấn đề lớn, một vấn đề cần được nghiên cứu và thảo luận một cách kỹ lưỡng trước khi có bất kể một quyết định gì. Và cái ý kiến của vị đại biểu quốc hội đấy có thể là một ý kiến cần được thảo luận. Tôi không nghĩ rằng cái ý kiến đấy sẽ được làm theo, nhưng mà tôi nghĩ rằng đề xuất những ý kiến như thế, nhất là từ phía các học giả rất là sâu rộng về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu mà không có những sự thảo luận thấu đáo, nhất là nghiên cứu rất là kỹ lưỡng về những cái được, những cái hay, những cái dở của các cái phương án cải cách hành chính như thế, rất có khả năng sẽ lặp lại những sai lầm một thời mà ông Lê Duẩn đã mắc phải khi mà ông ấy nhập nào là Hà Sơn Bình, nào là
Hà Nam Ninh.
Bởi vì khi mà chưa được thảo luận kỹ thì những cái việc làm vội vã đó có thể dẫn đến những hậu quả rất là khó lường. Còn cái chuyện giảm biên chế của cái hệ thống hiện hành thì tôi nghĩ rằng nếu mà họ muốn làm, họ hoàn toàn có thể làm được cái chuyện đó. Chưa cần phải có một cái cải cách sâu rộng để làm tổ chức hành chính cũng như là tổ chức các cái bộ máy như vậy. Đơn thuần là những người mà không đạt yêu cầu hoặc là những người thân quen của các quan chức đưa vào không có trình độ là lập tức sa thải ngay. Việc sa thải như thế, một nửa bộ máy này là hoàn toàn có thể và buộc các cái quan chức phải làm việc một cách nghiêm túc. Và với cái việc sa thải cái số lớn như thế thì sẽ có thể giảm được cái chi tiêu ngân sách, mà thực sự có khi cũng không giảm được cái chi tiêu ngân sách, bởi vì như vậy thì vẫn phải lo các việc làm cho những người bị sa thải, đồng thời là phải tăng lương cho những người được giữ lại. Tôi nghĩ cái phần tiết kiệm chi tiêu chưa chắc đã phải là cái mục tiêu chính, mà cái mục tiêu chính là làm cho cái bộ máy nó gọn nhẹ, nó hoạt động có hiệu quả, chứ không phải là những cái kẻ ngồi đó để mà hà ức hiếp nhân dân, để mà tìm mọi cách moi móc tài sản của công làm tài sản của mình. Cái phần đấy mới là phần quan trọng.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa ông, trên lý thuyết thì nếu mà tinh giản được các tỉnh, dạng như tỉnh nào ít dân, dưới 1 triệu người có thể nhập vào những tỉnh khác. Những tỉnh như ở các phía Tây Bắc rồi Nam Trung Bộ, Tây Nguyên là những nơi mà ít người, trên nguyên tắc thì có thể sáp nhập vào. Nhờ đó có thể tinh giản bớt được công việc về hành chính cho Trung ương và cũng như địa phương, thưa ông, phải không ạ?
Cái đó tôi không phản đối, cái đấy là một cái điều dễ hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trước khi làm việc đấy thì phải có một cái điều tra, một cái nghiên cứu rất là cẩn trọng và có một cái sự thảo luận rộng rãi. Bởi vì cái sự thảo luận rộng rãi đấy, khi mà nó đi đến một cái sự đồng thuận là nên tiến hành như thế này thế kia, thì cái việc thực thi cái chính sách đấy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì người ta đã đồng ý thì cái sự chống đối, việc thực hiện các chính sách đấy sẽ bớt đi rất nhiều.
Dạ vâng, trong khi các nhà lãnh đạo trong nước thì mong rằng sẽ nhất thể hóa, thể có thể tinh giản hóa bộ máy chính quyền, thì kết quả sau nhiều năm vẫn là tình trạng bộ máy vẫn cứ phình ra. Thì thưa ông, có vẻ là như là mèo vẫn hoàng mèo hay thế nào?
Cái đấy cũng dễ hiểu là bởi vì người ta nói vấn đề về nhất thể hóa lâu lắm rồi. tôi thì không tán thành cái chuyện nhất thể hóa, coi như là đưa nhà nước vào cái Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì cái đấy là cái rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, tức là gì, là về mặt tiết kiệm ngân sách hay gì đó, hay là tính hiệu quả của cái việc chỉ đạo của cái bộ máy, thì cái việc nhất thể hóa có thể là giúp cải thiện một cái gì đó. Nhưng mà tôi luôn luôn phản đối từ trước đến bây giờ cái chuyện nhất thể hóa, bởi vì nó có thể tạo ra những cái mối nguy hiểm tiềm tàng rất có hại về mặt dài hạn cho cái sự phát triển của đất nước Việt Nam.
Dạ vâng, trở lại vấn đề vừa ông nói trước đây là cần tinh lọc số quan chức làm việc hiện nay, thì thưa ông, liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có đủ bản lĩnh và có đủ quyền lực giống như ông Tập Cận Bình đã làm tại Trung Quốc hay không? Bởi vì cần có một người có quyền rất là mạnh để thực hiện điều đó với chiến dịch như là đã hổ diệt ruồi như thế không? Dạ.
Không, tôi không nghĩ là ông Nguyễn Phú Trọng có cái năng lực như thế để làm.
Nhưng mà chắc cũng cố gắng phần nào nếu muốn tinh giản được thành phần của những cán bộ và những quan chức không có đóng góp hữu hiệu vào công cuộc xây dựng đất nước hoặc là sản xuất, thưa ông?
Có thể là ông ấy có mong muốn như vậy. Tôi nghĩ rằng ông Trọng không có năng lực để làm cái việc như vậy.
Dạ vâng, tóm lại là thưa ông, vấn đề giảm bớt 10 tỉnh và bớt đi hàng vạn quan chức, liệu rằng nhà nước có thể làm được không? Sau khi bàn bạc xong thì có thể làm được không ạ?
Nếu mà họ quyết tâm thì làm dễ, không có gì cả.
Dạ vâng, quyết tâm nhưng mà phải có Quốc hội thông qua chứ. Chính quyền không thì liệu có thể làm được mà không bị dân phản đối không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng dân ở đây có không nhiều vai trò. Cái quyết tâm là cái quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chứ còn Quốc hội cũng là một cái cơ quan nhìn để Đảng Cộng sản bảo thế nào thì giơ tay như vậy. Cho nên là như vậy, tôi nghĩ rằng cái chuyện đấy là cái chuyện mà không quá phức tạp. Cái mà nó khó đối với họ là không có một cái sự thống nhất, bởi vì các phe phái nó có các cái lợi ích khác nhau, và khi mà làm thế thì chắc chắn là đụng đến ghế của rất là nhiều người, và những người đấy là những người không phải là không có tiếng nói, và đấy mới là cái khó của họ.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội. Sau cùng là chuyện thẳng dư mậu dịch tại Việt Nam năm nay. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Quay lại vấn đề kinh tế tài chính, từ đầu năm đến nay, thặng dư mậu dịch của Việt Nam đạt mức 1 tỷ 230 triệu đô la. Tin này có đáng mừng hay không? Ông Bùi Kiến Thành, một chuyên gia về kinh tế tài chính tại Việt Nam, cho biết cần nên cẩn thận với các con số.
Cái đấy thì nghĩa là chúng ta rất thận trọng. Tự nhiên con số thì nó là như vậy, nhưng cái nguồn gốc nó từ đâu thì là phải nghiên cứu, phải không? Cái vấn đề của Việt Nam bây giờ là cái xuất khẩu của Việt Nam đó, nó là hơn 70% là do các cái công ty có vốn đầu tư nước ngoài nó xuất. Còn cái nền kinh tế Việt Nam mấy trăm nghìn doanh nghiệp Việt Nam thì chưa xuất được 30% cái tổng kim ngạch xuất khẩu, và nên nó có cái vấn đề. Còn cái số tiền mà năm nay mà xuất đi lớn là do những cái điện thoại di động của Samsung xuất đi lên tới 20 mấy tỷ đô la, mà cái năm nay là nó tăng hơn năm trước là hơn 20%. Thế thì 20% của cái số tiền mà mới là Samsung nó xuất đó là cũng gần bằng cái mà thặng dư xuất khẩu mà anh mới vừa nói thôi. Cho nên là những con số là chúng ta phải thận trọng, không phải nghĩa là người ta loan báo ra như thế rồi nghĩa là nhìn đó mà mừng hay là vui hay là không mừng hay là nọ cái khác. Chúng ta phải tìm hiểu cái ý nghĩa thật sự của những con số ấy.
Dạ vâng. Dạ, thưa ông, tin tức đó là do Tổng cục Hải quan Việt Nam đưa ra và đồng ý với ông rằng tình trạng sản xuất bất cân đối của các xí nghiệp ngoại quốc tại Việt Nam và các xí nghiệp nội địa, thì thưa ông, vấn đề này có lẽ cần phải một thời gian rất lâu để xí nghiệp nội địa mới có thể có khả năng xuất khẩu ra nước ngoài, chiếm lĩnh một cái thị trường không phải phải dựa vào Samsung, phải không thưa ông? Dạ.
Tất nhiên là nghĩa là phải cần có thời gian, nhưng mà phải làm gì để tiến tới, cho thời gian không là không đủ. Thì hiện nay là chính phủ đang tạo mọi điều kiện cho những doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ cũng như lớn là phát triển tốt, tháo gỡ những cái sự rào cản của doanh nghiệp hoạt động. Năm nay thì làm như thế là tới lúc nào thì thật sự nó đi vào hiện thực, và lúc nào thì doanh nghiệp Việt Nam thật sự là có được cái môi trường hoạt động tốt để mà phát triển. Đó là cái điều kiện tiên quyết, đó là cái cơ chế nó được thoáng. Nhưng mà tiếp theo là doanh nghiệp Việt Nam có đủ cái năng lực để mà làm như thế hay không? Nếu mà xuất khẩu thì Việt Nam đã có những các cái phương tiện gì, đã có những cái nhân sự gì, đã có những cái tổ chức gì để mà đi tìm hiểu thị trường ở các nơi, thì cái đó thì mấy chục năm nay là chính phủ tạo ra những các cái chức năng như là tham tán thương mại tại các tòa đại sứ Việt Nam ở các nơi. Nhưng mà cái việc làm của các vị ấy đến bây giờ thì kết quả cũng rất là khiêm tốn. Mà doanh nghiệp thì không thể mà là dựa vào những cái ông tham tán đó mà để tìm thị trường, rồi doanh nghiệp phải tự mình đi tìm thị trường, thì doanh nghiệp của mình chưa thật sự là nghĩa là phát triển đủ sức mà để vươn ra đi tìm thị trường. Đó là cái vấn đề của mình còn có thời gian, nhưng mà phải có cái khả năng, phải đào tạo cái khả năng làm cái việc đấy. Ngoài ra nữa là nghĩa là cái đó là thị trường, còn cái sản xuất của mình ấy, thì công nghệ nó còn lạc hậu đủ thứ kiểu ấy, đi mua máy cũ của Trung Quốc về, những cái bãi rác công nghệ của người ta về mình làm, thế thì phải xem lại cái vấn đề cái công nghệ sản xuất như thế nào mà cho nó có thể ra cái sản phẩm tốt và cạnh tranh. Tức là nói chung là rất là nhiều việc mà Việt Nam cần phải làm, thì đấy là cái việc mà nghĩa là chúng ta rất mong đợi nó sẽ phát triển tốt.
Dạ vâng, dạ, thưa ông, từ lâu thì Việt Nam, những ngành xuất khẩu quan trọng của Việt Nam là vải sợi và may mặc, cũng như là giày da, mà chúng tôi thấy các sản phẩm đã được tiêu thụ tại các nước Tây Phương, nhất là tại Úc. Thì thưa ông, đó là những thế mạnh mà cần phát triển, và hy vọng rằng nếu phát triển những cái ngành đó thì trong tương lai xuất khẩu Việt Nam sẽ chiếm một cái địa vị quan trọng hơn là nhập khẩu, phải không thưa ông ạ? Dạ.
Hiện nay thì nghĩa là Việt Nam xuất khẩu may mặc với giày dép ra nước ngoài, trở lại cái vấn đề cũng là đa phần là do các cái công ty đầu tư nước ngoài nó qua nó làm và nó sản xuất, cho Việt Nam mình có sản xuất được bao nhiêu đâu. Nói là hàng hóa của Việt Nam nhưng mà công nghệ là nguyên liệu là từ nước ngoài đem vào, thậm chí một đôi giày vải của Nike nó xuất một năm là mấy trăm triệu đôi giày. Cái đôi giày vải là vải cũng nhập khẩu vào, rồi cái dây giày cũng nhập khẩu vào, rồi cái khuy giày cũng nhập khẩu vào. Thì người Việt Nam mình nghĩa là chỉ có làm lao công thì nó không được bao nhiêu. Thế cho nên mình phải rất thận trọng trong con số. Con số nó là như vậy, nhưng mà thật sự là Việt Nam làm được cái gì? Thậm chí nguyên liệu mình cũng không cung cấp được cho những hàng sản phẩm đó. May mặc cũng thế thôi. Hàng nữa là vải thì nhập từ ở Trung Quốc hay là Hàn Quốc hay các nơi về. Cái sợi chỉ cũng nhập về, cái khuy cũng nhập về, vân vân và vân vân. Thế thì là cái giá trị gia tăng của mình là bao nhiêu? Cho nên khi mình nói những con số hàng bao nhiêu tỷ, hàng chục tỷ đó, là mình bán dùm cho các nước ngoài thôi. Nghĩa là mình thật sự là mình cái người mà đi bán hàng cho Trung Quốc, cái Hàn Quốc, cái nơi mà nó sản xuất cái nguyên liệu để mình đem về mình làm. Mà khi mình bán ra mình trả được cái gì? Một đôi giày mình chưa chắc gì được nữa là một đô la tiền công. Trong khi đấy thì nó bán ra với cái giá rẻ mạt thì nó không có trả thuế cho Việt Nam. Thông qua một cái nước thứ ba nào đó thì nó lên giá, nó bán qua Mỹ hay bán qua các nước khác. Là cái giá là lên có nhiều khi gấp đôi cái giá nó xuất khẩu. Rồi đến khi tới cái người mà tiêu dùng thì một đôi giày cả trăm đô la mà xuất đi từ Việt Nam thì chẳng mười mấy đô, ví dụ như vậy. Có nhiều cái vấn đề trong đó là mình thật sự là mình chưa giải quyết được. Cho nên tình hình kinh tế Việt Nam còn rất có nhiều việc cần phải làm.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, một cái mặt hàng mà có lẽ là hoàn toàn của Việt Nam được phát triển mạnh mẽ và có giá trị xuất khẩu như là sản phẩm nông nghiệp, rau quả của Việt Nam đã tăng đến 42% trong năm vừa qua. Thì thưa ông, cái lĩnh vực này có phải là hoàn toàn của Việt Nam không, hay là của lại có xí nghiệp ngoại quốc trong này nữa thưa ông?
Thì cái đấy là hiện nay là nữa là trồng rau, trồng trái cây thì vẫn là người Việt Nam trồng. Xuất khẩu đi thì có một phần lớn là do người Việt Nam xuất khẩu. Nhưng mà khi mà đến xuất khẩu có số lớn đó, lại những công ty nước ngoài nó đứng ra nó tổ chức xuất khẩu. Tại vì đó là cái tổ chức nắm bắt được thị trường ở nước ngoài nhiều hơn Việt Nam. Ví dụ như là cà phê của Việt Nam xuất khẩu đi đó, mỗi một năm như thế là cả triệu tấn. Nhưng mà phần lớn của cái số xuất khẩu đó là do các cái công ty nước ngoài nó xuất khẩu cho Việt Nam mà có xuất khẩu được bao nhiêu. Nó mua của mình một đồng, nó bán ra hai đồng thì mình chẳng lợi được cái chuyện gì cả, ví dụ như vậy. Thì đó chúng ta phải thận trọng. Còn cái trái cây nghĩa là hoa quả hay rau này nọ đó thì mới là khởi sự khởi đầu, rồi đây những cái tổ chức nữa là lớn ở nước ngoài nó thấy cơ hội thì sẽ vào và nó sẽ giúp cho cái vấn đề xuất khẩu. Nhưng mà như thế là người nông dân mình có được thị trường, nhưng mà cái lợi nhuận trở lại là người nông dân mình được bao nhiêu thì cái đó là còn vấn đề. Vì có nhiều khi là những cái nhà mà tập trung thu mua nó mua của nông dân với cái giá rẻ mạt, rồi nó xuất khẩu đi. Còn cái vấn đề là con số thì nó như vậy, nhưng mà lợi ích cho dân tộc là như thế nào là còn vấn đề chúng ta cần phải nghiên cứu và suy nghĩ.
Dạ thưa ông, vấn đề này cũng đã được nghiên cứu nhiều rồi, thì thưa ông, liệu có một biện pháp nào cho cái vấn đề nan giải này không ạ?
Cái giải pháp là nhà nước tạo cái điều kiện thông thoáng để cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển, và doanh nghiệp Việt Nam phải cố gắng gồng mình lên để mà là tổ chức vừa sản xuất và vừa là xuất khẩu. Thì cái đó là doanh nghiệp Việt Nam phải cố gắng và nhà nước phải hết sức để mà nâng đỡ giúp cho doanh nghiệp phát triển. Cái việc này chúng ta đã nói cả mấy chục năm nay rồi, mà hiện nay là cái năm nay có lẽ là năm đầu tiên mà là nhà nước có những cái động thái tích cực để tháo gỡ những cái rào cản cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển.
Vừa rồi là ông Bùi Kiến Thành, và đến đây Việt Nam tuần qua xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.